số 5.
Là lấy ba pháp quán hay để phá khắp cả các pháp vọng mê.
Pháp là cái gì không?
Dạ,
à, cái này của tổ, cái bài này là của tổ Thiên Thai. Cho nên ba pháp quán của tổ Thiên Thai mà chúng mình hình như sáng hôm nay chúng mình nói tới đó, hay là hôm qua đó. Thì bây giờ ngài dùng ba cái pháp quán ấy, ngài phá tất cả các thứ vọng, các thứ mê. Đấy, con chỉ ra.
Dạ,
ừ. Không ấy là con được cái bình an rồi. Dạ. Đó, cái giận nó đặt ra, phải không? Thế là quán cái không thì được cái bình an. Bây giờ quán cái giả nó phải được một cái gì hơn chứ. Nếu mà chỉ cầu bình an thì cái không là được rồi. Không đấy, phá được rồi. Không có ta, không có người, không có sân giận, chả có chuyện gì cả. Đó là không quá. Thế còn bây giờ lại cái giả quán là để làm gì? Quán con biết nó là từ không. Nhưng mà nếu đủ nhân duyên nó vẫn hiện lên. Phải không? Đó. Tất cả các cái nghiệp lành hay nghiệp xấu. Đó. Nếu mà con sân giận cái cô A kia. Đó. Thì chính con ấy rơi vào địa ngục hay là ngạ quỷ bằng xanh. Mà cái cô A kia chả được cái gì. Phải không? Đấy. Mà chính mình đưa mình đi về đọa lạc. Đó. Thế cho nên bây giờ quán biết cái không này, cái niệm sân giận nó là hư vọng, cho nên để nó tan đi, thế là mình thoát từ cái địa ngục ngã quỷ bằng xanh rồi. Nhưng mà mình lại biết rằng, cũng như hôm qua thầy lấy thí dụ đấy, cái người có một cái thửa đất mà để nó mọc thành rừng hoang, thì để mặc bừa bãi cho nó mọc thành rừng hoang thì trong đó phải có rắn, có dết, có những các cái loài ác độc nấp ở trong đó. Thế bây giờ mình không quán, cũng như cái người đã phá được cái khu rừng đó, cây cối đã dẹp sạch, thì những rắn độc, dết độc, những cái loài độc nó có chỗ ẩn nấp nữa không? Đấy, nó tan đi. Cũng như con đã soi vào cái rừng tâm địa của con, mà con đã thấy được những cái niệm sân giận hờn tức này đó, nó thì con phá nó thì con phát quang cái tâm của con, thì những các cái độc ấy con cũng giải thoát rồi, phải không? Đó là cái năng lực của không quán. Nhưng bây giờ mình có một cái vườn quang đãng sạch sẽ rồi thì tội gì mà con bỏ không? Bởi vì ở thế gian này cái gì cũng hư vọng hết, nó cứ có đủ nhân đủ duyên thì nó mọc lên thôi. Vậy thì bây giờ mình gieo cái nhân lành. Đó, thì cái cô A kia là một cái duyên đáng lẽ để cho con đọa lạc. Nhưng bây giờ con thấy tội nghiệp, cái đống thịt hóa rồi, mà lại vẫn còn không biết, không tỉnh ra, mà còn làm sự này sự khác, khiến cho con mất lòng, thì hẳn là cô ấy cũng làm một cái gì bậy. Thế rồi ngày mai còn đi đến tận đâu? Khi con đã thấy đấy là cái đống thịt hóa rồi, thì con đã khởi được cái tâm từ bi rồi, mà con lại thấy được cái việc của cô ấy sẽ đưa cô đi xuống làm con mèo con chó, thì con có xót thương không? Ấy thế, thay vì cái niệm sân giận nó cũng là tùy duyên, nó theo nhân theo duyên nó giải hiện, mà nó đưa đến cái con mà đã giận thì con phải nói xấu cô ấy, con phải xoay sở cô ấy, thì cô cũng phải chịu khổ, mà chính con ấy là phải rơi xuống cái chỗ nguy hiểm. Đó là cái nhân duyên xấu. Thế mình đổi cái nhân đi. Đáng mình gieo hạt ớt, nó mọc ra trái ớt cay, thì bây giờ mình gieo hạt cam, để mình có trái cam. Trước là mình đỡ khát, sau đó mình giúp cho mọi người. Thế cho nên bây giờ mình không gieo cái nhân sân giận nữa, mà mình gieo cái hạt giống từ bi. Đó. Đối với cái cô kia, mình ăn ở thế nào? Đấy, thầy xin đem cái bản thân của thầy, thầy dám nói bảo đảm với các con cái kinh nghiệm thầy một đời của bà già móm, để cho các con tin rằng sự thật là như thế. Chỉ sợ cái tâm mình không lành thôi, chứ còn nếu thật lòng mình thương người ta thì tự nhiên nó sẽ có việc này việc kia xảy ra, nó sẽ có một cái gì không biết, nhưng mà nó cảm hóa và người kia sẽ sự ăn ở trở lại với mình với tất cả cái tốt đẹp, thành ra đôi bên cùng lợi cả. Đây thầy đã món răng rồi. Thầy lấy cái kinh nghiệm sự thật ở trong cái đời sống của thầy, biết đã từng có bao nhiêu vị mà đối với thầy rất là tệ, tệ cho đến nỗi ai cũng phải thấy. Nhưng mà thầy chỉ nhờ có cái pháp tứ niệm xứ, thầy chuyên tu, thầy chu quán bất tịnh, thì dĩ nhiên là lúc bây giờ cái tâm mình bình an, mình sống được yên ổn ở trong chùa để tiếp tục cái sự tu hành, cái bình an đã đành. Mà bao nhiêu những cái người phản chắc mà xoay sở ấy, người ta trở lại. Cho đến nỗi có vị nói với thầy rằng, nếu không có cô thì tôi không sống được. Đã có cái lời nói như thế để đáp cái ơn, đáp cái tâm mà mình không đem cái giận hờn với người ta, mà mình lại đem cái lòng tốt. Mà sở dĩ không giận hờn đó, mà lại có cái lòng tốt, là bởi vì phải tu cái pháp quán bất tịnh. Nhờ cái pháp quán đó, chính cái thân của thầy, thầy có thể gọi tên được những các vị bây giờ vẫn còn sống. Đấy, nhưng mà thầy không muốn nói dài dòng, mà thầy chỉ nói cho các con biết cái kinh nghiệm của bà già móm. À, thì các con nên tin, không phải là Phật đặt ra những cái trò chơi đâu, mà đây là cái sự an ninh yên ổn của những người mà muốn có cái tâm tu. Nếu không có an ninh yên ổn thì làm sao mà tu. Cho nên cần là thế. Cho nên đây ngài nói cái pháp không quán, rồi ngài lại nói cái pháp giả quán. Này, giả quán tức là biết hay hay dở, tốt hay xấu cũng chỉ do nhân duyên thôi. Thế thì bây giờ chúng ta đã quán không để xả được những cái nhân duyên xấu đi rồi, thì chúng ta có cái giả quán này, này để tập gieo những cái nhân lành, này, kết những cái duyên tốt để đổi hẳn lại. Đáng lẽ là cái cảnh địa ngục bây giờ mình đổi làm cảnh thiên đường. Đây là cái bí quyết của các vị Bồ Tát vào đời độ sanh, sống với chúng sanh đủ thứ ngang ngược mà các ngài vẫn nở hoa công đức.